Tiếp đến cái số 3 thì ở trên đã nói sự nhất tâm bất loạn. Chuyện thì nhắc lại thế nào là sự nhất tâm bất loạn. Chứ không phải là niệm ra tiếng. Đã đành là có khi thì niệm ra tiếng, nhưng mà gọi niệm thầm cũng được. Nhưng mà nó phải khởi niệm, mà phải nghe rõ chữ A-di-đà Phật.
Thánh ở đây có nghĩa là có phải là các vị mà chưa tới quả A-la-hán?
Thánh đây tức là thánh thật sự đấy. Cả Phật, cả Bồ Tát ở đấy. Các ngài ở đấy, các ngài độ chúng sanh.
Dạ, cái nước mà nói về cái gì chính phẩm cõi đồng cân là cái cõi đó là cả thánh, là các vị Phật Bồ Tát ở chung với các vị mà đối nghiệp bản thân.
Ở cõi này có đủ hết, đủ cả các vị thánh phàm, nhưng mà phần nhiều là các Bồ Tát. Với lại ở đấy có cả Đức Di Đà, ngài cũng có mặt ở đấy.
Kính bạch thầy, vậy ở trên cái số 1 đó là phàm thánh, rồi ở dưới cái số 2 thì nó riêng cho các vị thanh văn duyên giác, mà các vị thanh văn duyên giác là phải các vị chứng A La Hán là mới phá được hết kiến học và tư hoặc.
Phá kiến học tư hoặc là người ta A La Hán cả rồi.
Dạ. Vậy còn từ Tư Đà Hoàng cho đến A La Hán thì ở đâu vậy thầy? Rồi ở số 1 hay số 2?
Chắc là các ngài có thể, ở đây là nói phá xong kiến hoặc tư hoặc là nói tổng quá. Nhưng mà nó cũng có trình độ. Có những cái này thì không có quyết định được, bởi vì mắt mình là mắt, mình đâu đã có mắt mà thấy được những các thứ này. Nhưng mà theo như chỗ thầy hiểu thì các vị kiến hoặc hay tư hoặc cũng, mà các vị Tu Đà Hoàn là người ta phá xong là kiến hoặc rồi. Người ta đứng ngôi thánh bất thoái rồi. Cho nên hẳn là người ta về cái cõi phương tiện hữu dư này.
Thầy, vậy là ở cái cõi đồng cư này là có chín phẩm
hay là... Trên có nói là cả bốn cõi đều có chín phẩm hết.
Tức là mỗi một cõi chín phẩm.
Chín phẩm để tùy tranh độ. Tuy cũng phá kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà có người phá được hoàn toàn, có người cũng còn phá đôi chút. Cho nên nó có từng trình độ để chia chín phẩm.
Bạch thầy, thì cõi đồng cư này phàm thánh, phàm á mình qua đó mình vẫn làm chuyện sanh
là thế nào? Thì phàm đó qua đến bên ấy thì đã đành là cô là chúng sanh, bởi vì cô còn sanh sân si, cô còn kiến hoặc tư hoặc thì cô là chúng sanh. Nhưng mà cái loại chúng sanh ở bên ấy là những các vị thân toàn bằng hào quang, chứ không phải là chúng sanh mà vào bào thai nữa.
Chúng sanh bất thoái.
Chúng sanh ở bên ấy là nương cái bào thai, ở bên ấy là cái hoa sen, mà cái hoa sen chất thể của nó là ánh sáng, nó không có chất. Thế cho nên là cái bào thai thế nào thì cái người sinh ra cũng sẽ như thế. Cho nên ở bên ấy bào thai là hoa sen vi diệu hương khiết, mà vi là nó vi tế lắm, nó không có, nó không có cái chất, nó không có một cái hạt bụi nào, nó chỉ toàn là ánh sáng thôi. Chín phẩm nghĩa là cái hoa sen ấy, nó là mẹ mình đó, cho nên mình ở trong cái hoa sen mà mình thành ra, nghĩa là mình mượn cái bây giờ là gọi là mẹ, nghĩa là mình ở trong cái tử cung ấy, mình hút cái máu của mẹ, mình kết lại thành thân, thành da, thành thịt, làm bản chất của mình. Mượn cái máu của mẹ làm bản chất đầu tiên của mình. Thì ở bên cực lạc ấy, lấy cái chất của cái hoa sen ấy, làm cái thể của mình.
Vậy những cái vị mà người ta niệm Phật cũng như là người ta chỉ tin thôi, nhưng mà người ta không hiểu gì về lý gì cả, nhưng mà người ta có được về cái cõi này
thì đấy, nếu mà người ta tin, chỉ cần người ta thật, người ta tín, nguyện và hành, có ba cái. Ta thật lòng người ta tin, ta niệm mãi thì dĩ nhiên, cũng như bây giờ đây con học thì con biết là cái chân mà cứ để nó ngồi yên một chỗ không cử động thì ngày mai nó liệt. Cái con học thì con biết chứ gì. Thế cái đứa bé nó không học gì cả mà cái chân nó không được cử động, nó cứ đứng bị trói lại một chỗ thì mai nó có liệt không? Thế cho nên dù biết dù không thì cái bộ máy là như cái chân của mình nó cũng bị liệt. Thế thì cái người niệm Phật cũng thế, con học thì con biết, thế thì tới khi con niệm Phật hoàn toàn con không dùng đến cái nhẫn thức, thì cái nhẫn thức nó phải liệt. Thế thì cái nhẫn thức nó liệt, tức là kiến hoặc nó hết, thì cái người ấy vãng sanh. Bởi vì hoàn toàn chỉ niệm Phật thôi, không bận lòng gì đến cảnh trước mắt bên tai cả. Dần dần không dùng nữa thì nó phải liệt đi. Rằng cái người cứ một lòng tin, chỉ có một điều là rất khó mà có được cái lòng tin này. Chứ còn nếu có được cái lòng tin này thì tốt rồi đấy. Dù là cô tin cái xe hơi đấy, dù rằng cô có biết những cái bộ máy của nó hay là cô chẳng biết cái bộ máy của nó, nhưng mà cô cứ tin nó. Cô ngồi, cô ra cô gọi xe đò, cô ngồi, cô có về tới Sài Gòn không? Đâu có cần phải học cái bộ máy. Thế mà người mà biết được bộ máy thì càng tốt. Nếu cái xe nó hỏng thì mình tự chữa lấy được. Còn đằng này mình không biết gì cả, nhưng mà cái lòng tin nó còn là được rồi. Cái vị mà niệm Phật được sự nhất tâm bất loạn đó, nghĩa là người không biết phần lý mà chỉ tu nguyên với phần sự thôi. Sự tức là khởi niệm. Thế thì cái vị này nếu mà được đến cái chỗ bất loạn, nghĩa là không còn bận gì đến cảnh ta bà này nữa, hoàn toàn sống với cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế thì cái vị ấy cứ niệm mãi niệm hoài thì cái kiến hoặc với tư hoặc nó tự tan. Gọi phương tiện hữu dư, tại sao gọi là phương tiện nhỉ? Là bởi vì bên Cực Lạc là cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà ngài chuyên, mục đích của ngài là đưa chúng sanh lên quả vị Phật. Nhưng mà chúng sanh số đông ấy là chỉ biết sợ khổ cầu vui thôi. Cho nên cái cảnh giới này cũng là cảnh giới của các vị tiểu thừa, cho nên là tạm thời, cho nên gọi là phương tiện thôi. Chứ mục đích Phật ấy là đưa các vị lên quả vị Phật. Bây giờ chú, thế nào là lý nhất tâm? Đừng có nghĩ rằng cái người tu cao là không niệm nữa, thì dĩ nhiên không niệm nữa thì gọi là nhập định, chứ không phải là các Bồ Tát thì phải khởi niệm để độ chúng sanh chứ. Mà các Bồ Tát là phải còn phải hiện thân đi các nơi để độ chúng sanh nữa chứ, lại chả phải chẳng những nói chuyện khởi niệm. Chứ hoàn toàn mà không niệm ấy thì rơi vào cái cảnh giới vô tưởng, là trên cõi trời vô tưởng. Cõi trời vô tưởng ấy là nơi tai nạn. Thế cho nên không phải là cứ chú ý vào cái chuyện không niệm. Bởi vì không niệm tức là nhập định. Nhưng mà nhập định cũng chỉ là một cái việc phương tiện để khiến, để cho mình làm chủ cái tâm mình mà thôi. Chứ không phải mục đích là không có niệm. Cẩn thận cái chỗ đó. Chứ nếu mà mong về cái cảnh giới không có niệm nữa thì là rơi vào cái cảnh vô tưởng. Thì ở trên đó là cái cõi trời mà sống lâu, nhưng mà Phật gọi là cảnh giới tai nạn. Lý là người ta có cái chỗ hiểu cái nghĩa lý. Như các con học kinh Lăng Nghiêm, nhận được cái tánh thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cái đó gọi là lý nhất tâm. Nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ ở mười phương. Cái người mà vẫn niệm Phật là phần sự, nhưng mà vẫn hiểu, vẫn biết mỗi một niệm của mình đây là rung động cả mười phương, chứ không phải chỉ ở cái thân này. Thế cái vị mà nhận được cái tánh Phật A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, nhận được Phật có cái tánh ấy, mình cũng có cái tánh ấy, mình và Phật đồng thể, sống với hoàn toàn với cái tánh ấy thì gọi là lý nhất tâm. Thế thì cái hướng mục đích là đi về lý nhất tâm bất loạn. Nhưng trong khi tu thì có người loạn nhiều, có người loạn ít, có người bất loạn thật sự, tức là về cái phần lý mà nhất tâm bất loạn. Thì những vị này phá được từ 1 đến 41 phẩm vô minh, chỉ còn có một phẩm chót nữa thôi, tức chưa thành Phật. cho nên vị này sinh về cái cõi thật báo trang nghiêm. Thật báo trang nghiêm thì cái vị này thật báo là thế nào? Cũng hãy còn là cái quả báo, nhưng mà thật, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm, tức là cái quả báo của những các vị mà trí tuệ đã gần tới cùng cực rồi. Còn cái vị nào mà cao ấy thì được một phần ở cõi thường tịch quang rồi. Cõi thường tịch quang là chứng được, chứng vào pháp thân. Cõi này, cái vị mà được lý nhất tâm bất loạn này thì là ở cái cõi này, cái cõi thường tịch quang này là riêng cho báo thân Phật và các đại Bồ Tát mà thôi. Như những vị hôm đầu năm mà có học kinh Lăng Già đó thì đã biết rằng báo thân Phật có hai: một là tự thọ dụng, thì chỉ ngài tự biết thôi, với tha thọ dụng là cũng thân của ngài, nhưng mà các vị Bồ Tát trông thấy được. Đó là cái báo thân của Phật có hai phần, gọi là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Thế thì ở đây nói là chỉ riêng cho báo thân Phật và các đại Bồ Tát ở cái cõi này. Bởi vì Bồ Tát thì mới biết đến cái chân tâm bản tánh, mà đã vào được cái phần lý nhất tâm bất loạn thì là các vị đại Bồ Tát. Cõi nào cũng có 9 phần thì tùy cái trình độ chứng đắc của các ngài. Đến cõi thứ tư, chỉ phẩm cuối cùng này, sanh tướng vô minh, chỉ phẩm cuối cùng này thôi. Thì bên đến cái phần thứ tư là nói đến cái phẩm cuối cùng đó. Để thế nào, ba mấy cái phẩm số 4 này nó giống nhau các ngài. Chỉ có điều là các vị cõi số 4 này là lên thượng thượng phẩm của cõi thất báo trang nghiêm, hay là ở cõi rốt giáo thường tịch qua, hay là ở chính cái cõi thường tịch qua. Thế còn những cái ngôi số 3 đó thì các ngài chỉ sinh vào cũng cõi thật báo trang nghiêm, nhưng mà không ở thượng phẩm, chỉ ở hoặc là trung phẩm hoặc hạ phẩm.
Bạch thầy, còn chứng được một phần ở cõi thường tịch quang, tức là sanh về cái cõi đó.
Về cái cõi thường tịch quang, mà cả 4 cõi này cùng ở cảnh cực lạc cả. Tùy cái chỗ chứng đắc mà tự thấy cái cảnh giới của mình.
Bạch thầy, vậy là một phần ở cõi thường tịch quang đây nó cũng là trung hoặc hạ?
Trung hạ của cái ngôi này này, của cái ngôi thứ ba này, chứ không phải trung hạ của cái bọn chúng mình ở 9 phẩm đồng cư. Con nên nhớ là mỗi cõi đều có 9 phẩm. Như thế thì nhân lên 4, 9 nhân lên 4 thành ra bao nhiêu phẩm cả thầy? 36 phẩm cả thầy. Hay nói cho đúng là có vô lượng phẩm, bởi vì cái chỗ chứng đắc của con người ta nó có từng trình độ. Tịch quang nghĩa là cả 4 cái cõi này cùng ở một nơi, nhưng mà tùy cái trình độ mà thấy ra cái pháp giới của mình.
Cái sự nhất tâm với lại lý nhất tâm thì về phần sự chỉ có sự thôi, nhưng mà mình chưa nhận được phần lý thì gọi là sự.
Sự tức là phần niệm, niệm khít khìn khịt nó thành một phiến thôi, thế thì gọi là sự nhất tâm bất loạn. Còn lý là cho cái chỗ hiểu, tức là phần tuệ.
Thầy nói cái chữ khinh khích đó là cái xe tương tục đó.
Nó tương tục, nó nối liền nhau mà không có một niệm thế gian nào lọt vào cả. Cái niệm chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm về cảnh giới Phật, chứ không có cái niệm gì của cái cõi ta bà này nó lọt vào đây nữa. Thế thì gọi là sự nhất tâm.
Kính bạch thầy, thí dụ như cái lúc mà đang niệm Phật mà cái sân nó nổi lên đó bạch thầy, rồi mình soi cái tâm sân đó rồi nó tan đi rồi mình trở về niệm Phật thì có gọi là tương tục không bạch thầy?
Thì tương tục thì như thế gọi là tương tục, chứ không thể gọi là bất loạn được. Như thế chưa được cái bất loạn, cái tương tục thì dễ, nhiều người được lắm. Nhưng mà cái bất loạn ấy, thì mới mới cái khó.
Ra tương tục được mà tay cái niệm sân là xen vô rồi đâu có cái niệm Phật rồi niệm Phật.
Nhưng mà như Liên Tạng vừa nói, mình biết là sân mình bỏ luôn, mình niệm Phật thẳng. Thế cho nên cái niệm thế thì gọi là tương tục. Còn nếu mà không có cái gì xen vào thì gọi là bất loạn. Cho nên cái bất loạn thì khó, cái tương tục thì thường, những người người ta thường niệm Phật là người ta có cái niệm Phật tương tục hết.
Tâm bất loạn thì đã gọi là niệm Phật tam muội chứ?
Chưa.
Lúc nào
nhưng mà sẽ tới. Sẽ tới. Cái người là bất loạn là người ta tới.
Thầy có hỏi lúc nào
mà tới cái bất loạn, cái cách nó xa lắm.
Cái chỗ người bất loạn trước rồi mình tương tục rồi đến bất loạn cách xa nhau lâu lắm. Cầm xa lắm. Cái tương tục thì thường những người mà người ta chuyên tâm niệm Phật là người ta đều được tương tục hết. Nó thành cái thói quen, nó cứ thế nó khởi niệm.